Kinh Kim Cang Vạn Kiếm, tập 245. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, 53 vị Bồ Tát biểu diễn cho chúng ta, làm mẫu cho chúng ta xem. Chính là họ dùng thân phận khác nhau, ngành nghề khác nhau, vì chúng ta làm nên việc tu lục độ vạn hạnh ngay trên bổn phận của họ. Thấy đều là Bồ Tát. Bà chủ gia đình, quản lý một gia đình là Bồ Tát bà chủ gia đình. Họ cái tu hành đó thấy đều có thể thành Phật. Cho nên Phật Pháp thật sự ở trong Hoa Nghiêm là Pháp vô chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Bạn hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp, không có người nào không thành Phật. Là làm Phật ngay trên ngành nghề, công việc bổn phận của bạn. Trung Nhật giảng kinh thuyết pháp, nhi thực Trung Nhật Niết Bàn. Lục độ vạn hạnh giảng kinh thuyết pháp là hữu vi, Trung Nhật Niết Bàn là vô vi. Niết Bàn làm nên từ đâu vậy? Là làm nên từ lục độ vạn hạnh giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Không nên cho rằng chúng ta hiện nay tu tập trong giảng đường, chúng ta triển khai bản kinh ở nơi đây, đây gọi là giảng kinh thuyết pháp. Đây là một loại ở trong mô thức giảng kinh thuyết pháp. Nói thật ra phương pháp của giảng kinh thuyết pháp vô lượng vô biên. Đây chỉ là một phương pháp ở trong vô lượng vô biên phương pháp. Không nên hạn cuộc ở một loại phương pháp. Ở trong đời sống thường ngày, tất cả mọi hành động, khởi tâm động niệm, thấy đều là giảng kinh thuyết pháp. Đặc biệt là ở trong Pháp Đại Thừa, lời giáo huấn của Phật đối với chúng ta đem nó làm được, đều thực hành ở trong đời sống thường ngày, để cho người xung quanh chúng ta xem thấy, nhìn thấy, nghe thấy. Đây đều là thuộc về giảng kinh thuyết pháp. Cho nên nó là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Đây là suốt ngày làm mà trong tâm như không có việc gì, như chẳng có việc gì, chính là Niết Bàn. Niết Bàn là không làm. Lục độ vạn hạnh giảng kinh thuyết pháp phía trước là có làm. Làm mà không làm, làm mà không làm, không làm mà làm, đây là vô vi đích thực. Do thử khả tri bất thủ pháp, đương tùng bất thủ phi pháp tố xuất. Phi pháp là không, quyết định không chấp trước tướng không. Chấp trước không là quá đổi sai lầm. Trên Kinh Đại Thừa Phật thường nói, thà chấp có như núi Tu Di, chứ không nên chấp không bằng giới tử. Giới tử là hạt cải. Hạt cải là nhỏ giống như hạt mè vậy. Tức là chấp không nhỏ một chút xíu cũng không nên. Cái đó là quá sai rồi. Chấp trước có không nghiêm trọng. Không sợ chấp trước có, chỉ sợ chấp trước không. Cho nên đây là phải bắt đầu làm từ không thủ phi pháp. Tức phi đương tùng thị danh tố xuất. Tức phi là nói không. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Từ thị danh. Trên Kinh Kim Cang, tức phi thị danh, hai câu này nói quá nhiều rồi. Phàm là nói tức phi. Thí dụ, trong Kinh này nói, Phật nói 32 tướng, tức chẳng phải 32 tướng. Ấy gọi là 32 tướng. Tức phi là nói từ trên tánh, là nói từ trên lý. Thị danh là nói từ trên sự, là nói từ trên tướng. Từ chỗ nào hiển bày cái lý này vậy? Từ trên sự hiển lý. Từ chỗ nào kiến tánh vậy? Từ trên tướng kiến tánh. Có thể thấy, không thể không cần sự, không thể không cần tướng. Lìa sự tướng rồi, thì lý tánh không còn nữa. Đâu có cái đạo lý này. Cho nên vậy mới dạy bạn, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bởi vì chân tướng sự thật là tức vi, bạn trụ là sai rồi. Bởi vì có sự tướng, cho nên có thị danh, bạn sanh tâm là đúng rồi. Sanh tâm là không chấp không. Vô trụ là không chấp có. Hai bên có không, không trụ. Vậy thì đúng rồi. Bất chấp trước, đương tùng bất đoạn diệt tố xuất. Vô thực đương tùng vô hư tố xuất. Không thật không hư. Đây cũng là câu nói quan trọng trong Kinh Kim Cang. Không thật là thể. Không hư là tướng. Đây là dạy cho chúng ta. Làm thế nào để tu học pháp vô vi? Hay nói cách khác, làm thế nào để sống đời sống của Phật Bồ Tát? Đây là đời sống của Phật Bồ Tát. Hay nói một cách khác, làm thế nào sống đời sống chân thật? Đời sống chân thật, hạnh phúc mỹ mãn, tự tại, vui sướng. Bạn hiểu được ý nghĩa mấy câu nói này thì bạn đều có thể làm được rồi. Đây là đại viên mãn, đại tự tại. Nãi chí vô thánh, vô phàm. Tức tùng hữu thánh, hữu phàm trung kiến. Không thánh không phàm là sự thật. Có thánh có phàm là giả tướng. Nếu không từ trên cái sự tướng này, bạn làm sao có thể chứng được cái sự thật này? Chúng ta đem toàn bộ Phật Pháp chia thành ba giai đoạn để xem. Lục đạo là một giai đoạn, tứ thánh là một giai đoạn, nhất dân pháp giới là một giai đoạn. Không thánh không phàm là nhất chân pháp giới. Có phàm có thánh là thập pháp giới. Không từ thập pháp giới từng bước nâng cao lên, đột phá vượt qua tiếp, bạn sao có thể đến không thánh không phàm được chứ? Cho nên từ trong có thánh có phàm mà nhìn. Thử vị bất trụ sanh tử, bất trụ niết bàn. Phật ở trên kinh nói với chúng ta ưng vô sở trụ. Cái vô sở trụ này là sanh tử, niết bàn đều không được trụ. Vô trụ chi chỉ, ư thị hồ viên mãn. Mới có thể thật sự đạt đến viên mãn. Vô trụ không nên nói không trụ một bên, mà hai bên cũng không được trụ. Trụ sanh tử chính là phàm phu lục đạo. Trụ niết bàn chính là thanh văn duyên giác. Bồ Tát thông minh không trụ hai bên. Đây mới là ý nghĩa đích thực của vô trụ mà Phật nói. Nhi kỳ su nữ, tức tại quán pháp duyên sanh. Như mộng như huyễn, liễu kỳ giai không, sở dĩ vô trụ. Không trụ hai bên cứu cánh viên mãn. Su nữ chính là then chốt. Chỗ này là then chốt. Muốn đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh nhận thức rõ ràng. Quán pháp duyên sanh. Chữ pháp này là tất cả pháp thế xuất thế gian. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều là do duyên sanh. Phàm là pháp duyên sanh thì không có tự tánh. Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là phần trước chúng tôi đã nhiều lần nói rõ. Hiện tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sự việc gì vậy? Chúng ta hiện nay hiểu rất rõ ràng rồi. Chân tướng là hiện tướng tương tục sát na sanh diệt của nghiệp nhân quả báo. Hiện tướng là sự việc như thế nào vậy? Cái đáp án này chúng tôi đã trả lời rồi. Cái hiện tướng này rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Sát na hàng trăm triệu lần sanh diệt, bạn nói là thật hay là giả? Còn hơn sát na 900 lần sanh diệt. 900 lần sanh diệt là Phật nói ở trên Kinh Nhân Vương còn hơn. Tướng chân thật là sát na hàng trăm triệu lần sanh diệt. Bạn nói nó là thật hay là giả? Cho nên nói mộng huyễn bọt bóng là sự thật, nó không phải là thí dụ. Bạn xem nó thành thí dụ là bạn đã thấy sai rồi. Bạn không có thể hội được ý nghĩa chân thật. Trên sự thật quả là mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta từ trong cái chân tướng sự thật này đem hàm nghĩa của rất nhiều danh từ thuật ngữ ở trong Kinh Đại Thừa làm cho rõ ràng rồi. Giống như trên Kinh nói không thật. Trong Kinh Kim Cang nói nhiều nhất là tức phi thị danh. Cái ý nghĩa này chúng ta thấu triệt rồi. Tuy thấu triệt rồi, dường như chúng ta hiện nay vẫn chưa thật tự tại. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta vẫn chưa làm công phu. Thí dụ, chúng ta muốn đi đến một nơi nào đó, chúng ta hiện nay nghiên cứu bản đồ, con đường này đã rất thuộc rồi, đã rất rõ ràng, rất thuộc rồi, vẫn chưa có cất bước đi. Bạn phải cất bước mà đi, từng bước đến gần thì cái đạo vị đó là khác nhau rồi. Cảm nhận là không giống nhau. Cho nên hiện nay sau khi biết rồi phải làm. Làm như thế nào vậy? Làm ở trong đời sống. Ở trong đời sống thay đổi quan niệm của chúng ta, chứ không có thay đổi cách thức sống của chúng ta. Cách thức sống mọi thứ đều làm bình thường, quan niệm thay đổi rồi. Quan niệm gì vậy? Quan niệm sai lầm trước đây. Phân biệt so đo chấp trước. Ở trong đây tạo tham sân si mạng, thị phi nhân ngã, phiền não thật khủng khiếp. Hiện nay cái ý nghĩ này thay đổi rồi, dạng pháp đều không. Như chẳng có việc gì, thì làm hăng sai hơn, làm tốt hơn. Chân thật giống như Bồ Tát Phổ Hiền vậy, không chán không mỏi. Bạn không hiểu cái đạo lý này, cái sự việc này hằng ngày làm lặp đi lặp lại, làm thấy chán ghét là sẽ chán ngán. Bạn hiện nay sáng tỏ rồi, làm mà không làm, không làm mà làm, thì sao mà chán mỏi được chứ? Huống hồ biết được, ta hiện nay hằng ngày đang làm là tu lục độ vạn hạnh. Ta hiện nay mỗi ngày, cái đời sống này hóa ra là hành Bồ Tát Đạo, là khế nhập Đại Niết Bàn. Họ sao không vui vẻ được chứ? Toàn bộ Phật Pháp là ở trong đời sống. Giả lại ở trong đời sống bất kỳ một sự việc nào, cũng hiển thị ra Phật Pháp cứu cánh viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là một tức tất cả tức một. Mặc áo là một. Phật Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm là tất cả. Tất cả Pháp nói trong 49 năm khi ta mặc một bộ y phục đều đầy đủ viên mãn rồi. Khi ta ăn một miếng cơm này đều đầy đủ viên mãn, thì mới có ý nghĩa. Hoàn toàn không phải toàn bộ Phật Pháp phải ở mỗi một mặt trong đời đều là Phật Pháp, không phải, mà mỗi một điểm đều là Phật Pháp cứu cánh viên mãn. Đây mới là tất cả tức một. Một tức tất cả đích thực. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Trên kinh này nói mọi pháp đều thị, mọi pháp đều như. Hiện nay điều quan trọng là chúng ta phải làm như thế nào? Phải ở trong đời sống thể hội Kim Cang Bát Nhã. Đó chính là pháp vị vô cùng, pháp hỷ sung mãn. Cho nên như mộng như huyễn là sự thật, tuyệt đối không phải thí dụ. phải hiểu rõ ràng nó. Ý nghĩa của nó chính là dạng pháp đều không, thể là không. Vừa rồi mới nói tướng cũng là không, tác dụng cũng là không. Không nhất định biểu hiện ra ở trong có. Có là gì vậy? Chúng ta đời sống thường ngày là có. Cho nên vô trụ, đây thật sự là vô trụ. Cố học nhân tối yếu phương tiện, ưng tác như thị quán. Ưng tác như thị quán là chúng ta người khởi đầu mới học. Đây là nói đến phương tiện ban đầu. Chúng ta bắt tay làm từ đâu vậy? Phải bắt tay làm từ chỗ này. Phật Pháp ở trong tu học, giáo hạ thường nói quán hành. Cái tổng cương lĩnh này là hai chữ. Quán, dùng cách nói hiện đại để nói, chính là cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sanh là như thế nào. Chúng ta nói vũ trụ quan, nhân sinh quan. Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta vũ trụ quan, nhân sinh quan của chư Phật Như Lai quyết định là chính xác, không có một chút sai lệch, là vũ trụ nhân sinh quan cứu cánh viên mãn. Bạn phải thường xuyên khởi quán như vậy, đem quan niệm của bạn thay đổi trở lại. Quán phải hành. Cái chỗ này dạy chúng ta phải hành. Phải ở trên hữu vi biểu hiện ra vô vi. Ở trên hữu tướng biểu hiện ra vô tướng. Từ trên sự mà hiển lý. Từ trên tướng mà kiến tánh. Đây là hành. Đây là tu hành chân thật. Đoạn bên dưới này nói hay hơn nữa. Bất phế hữu vi, bất ngại vô vi. Tự nhiên nhi nhiên và chiếu đồng thời. Bốn câu nói này nói hay vô cùng. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, làm thế nào để sống? Làm thế nào để làm việc? Làm thế nào để trải qua cuộc sống này của chúng ta? Bốn câu nói này quá hay rồi. Đời sống Bồ Tát, bất phế hữu vi. Pháp hữu vi chúng ta phải chăm chỉ làm. Bất ngại vô vi. Cho nên nhất định phải học giống như Phật và Đại Bồ Tát vậy. Vô vi là tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Làm thế nào biểu thị pháp vô vi gì? Ở trong pháp hữu vi. Thí dụ, pháp vô vi là nói sự thật. Pháp hữu vi là giả. Ở trong giả hiển thị thật. Lìa khỏi giả rồi cũng không có thật. Có thật mới có giả. Ở trong cái thật giả này làm được không hai? Thì đạt được mục đích tu học của Phật Pháp rồi. Vĩnh viễn hướng về cái mục tiêu không hai mà đi là đúng rồi. trên kinh Luận Đại Thừa dạy cho chúng ta. Không những là nghe kinh học giáo, nó thật ra ở trong đời sống thường ngày đều không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Cái nguyên lý này phải dùng vào trong đời sống thì tâm chúng ta mới thanh tịnh, mới sạch sẽ, thật sự là không nhiễm mảy bụi. Lìa hết thảy tướng, tức hết thảy pháp. Lìa tướng rồi, người ta đến hỏi: "Pháp sư, cái thứ này là gì vậy?" Bạn không nói một câu nào, làm bộ giống như người gỗ vậy, thế thì được không? Thế thì không được rồi. Đây là miếng giấy, thế chẳng phải bạn lại phân biệt chấp trước rồi sao? Nhưng ở trong phân biệt hiển thị không phân biệt, làm sao hiển thị? Bạn nói nó là miếng giấy. Bạn nói như thế nào thì tôi thuận theo cách nói của bạn. Trong tâm của mình rất sạch sẽ, thật sự không có chấp trước, không hề nói đây là một miếng giấy, đây là màu sắc gì, thật sự không có. Tôi trong này là vô vi, khi giao tiếp với các bạn là hữu vi. Bởi vì là bạn chấp trước, theo sự chấp trước của bạn mà chấp trước, theo sự phân biệt của bạn mà phân biệt. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chúng ta chung sống sẽ đều rất vui vẻ. Chúng sanh đang mê, Phật Bồ Tát là ngộ. Mê ngộ có thể chung sống rất hòa hợp. Đây chính là ở trong hữu vi hiển thị ra vô vi. Quyết định không có so đo, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên Phật Bồ Tát chung sống với chúng sanh, bạn thử xem ở trên kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp đối với những người này. Bất luận là người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, yêu ma quỷ quái cũng có, Thích Ca Mâu Ni Phật đều tiếp kiến. Hỏi cái gì Phật cũng gật đầu, đều tốt, mọi thứ đều tốt, không có cái gì là không tốt. Bạn hành thiện tốt, bạn làm ác cũng tốt, bạn lên thiên đường tốt, bạn đọa địa ngục cũng tốt. Tại vì sao đều tốt vậy? Mộng huyễn bọt bóng, đâu phải là thật. Đều là giả mà. Nhưng mà người mê, người chấp trước, họ khổ rồi. Thiên đường địa ngục cảm nhận khổ vui khác nhau, đó là do họ mê chấp. Thật ra có hay không vậy? Không có. Là hiện tượng sinh ra ở trong mê chấp. Tại vì sao Phật không giúp đỡ họ vậy? Phật quán cơ. Duyên của bạn chưa có chín mùi. Nói với bạn, bạn không tin, không thể nghe vào được. Thế là tùy thuận. Bạn thích làm thế nào thì bạn làm như thế đó. Đến ngày nào bạn nếm đủ mùi khổ rồi, muốn quay đầu, muốn giác ngộ rồi, Phật nhất định đến giúp đỡ bạn. Ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Khi không chịu quay đầu thì không cần đi tìm họ. Tìm họ là tìm phiền phức. Tìm họ là tăng thêm tội nghiệp cho họ. Vĩ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, họ sẽ tạo nghiệp càng nặng hơn. Không thể tiếp nhận thì Phật Bồ Tát đi rất xa, không để bạn tạo nghiệp nặng. Có thể tiếp nhận thì Phật Bồ Tát nhất định lập tức đến ngay. Không đến là có lỗi với bạn. Cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bạn. Chúng ta hiểu được Phật Bồ Tát là tiếp dẫn đại chúng như vậy. Chúng ta chung sống với mọi người cũng đã biết rõ rồi. Nghiệp nhân của mỗi người, cái duyên đó vô cùng phức tạp. Chúng ta ngày nay nhìn thấy trong cái xã hội này biết bao nhiêu tín đồ ngoại giáo bán bổ Phật giáo, mắng Phật giáo là ma quỷ. Chúng ta nghe xong cũng rất vui vẻ. Chúng ta vui vẻ là gì vậy? Ở trong A Lại Giả Thức của họ đã có Phật. Chúng ta rất vui, họ tương lai nhất định sẽ thành Phật. Tuy phỉ báng tạo tội nghiệp, họ phải nhận cái ác báo đó. Sau khi ác báo thọ xong rồi, họ quay về chánh pháp, họ sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta không nên hơn thua với họ. Họ mắng ta cũng mắng họ, ta phải trả thù họ. Không có. Họ mắng ta lánh chỗ khác, mỉm cười, rất vui vẻ. Họ tương lai sẽ thành Phật. Họ không biết cái nhân trước quả sau này, còn chúng ta thấy rất rõ ràng. Hạt giống tam bảo vừa qua căn tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Chúng ta biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Bất phế hữu vi, sự việc hữu vi chúng ta nhất định phải làm bình thường. Tức là Phật Pháp ở thế gian không làm hỏng Pháp thế gian. Nhất định phải dựa theo Pháp thế gian mà làm. Làm dựa theo Pháp thế gian, Pháp thế gian có cản trở Phật Pháp không? Không gì, không cản trở. Cái này các vị phải nhớ kỹ, nó quyết định không cản trở vô vi. Chúng ta cảm giác thấy rất sâu sắc, nó có cản trở đối với chúng ta. Và quả thật sự mà nói, không phải cảnh giới bên ngoài cản trở, là bạn tự mình cản trở chính mình. Bạn tự mình muốn phân biệt, muốn chấp trước. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước thì đâu có chướng ngại gì chứ. Cản trở tôi dụng công, bạn dụng công gì vậy? Cản trở bạn tu mù luyện quán là sự thật. Thật sự dụng công thì quyết định không bị cản trở. Dụng công thật, chúng ta ở trong Kinh Kim Cang đạt được. Kinh Kim Cang dạy chúng ta là nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu buông xả, ai có thể chướng ngại bạn được? Không có ai chướng ngại bạn cả. Người ta mắng, tôi không nổi giận. Tại vì sao không nổi giận vậy? Tôi buông xả rồi, tôi không tiếp nhận. Tại vì sao họ lại nổi giận vậy? Họ nhận rồi. Họ mắng tôi tiếp nhận rồi. Họ mắng người kia, tại vì sao bạn không nổi giận vậy? Họ mắng người đó không phải là mắng tôi không có tiếp nhận, họ tiếp nhận rồi. Người ta mắng tôi không có ngã, tôi là không. Đến khi vô ngã bạn liền không tiếp nhận, không tiếp nhận thì bạn không nổi giận, bạn đã buông xả rồi. Cho nên nhìn thấu, buông xả, thì người nào có thể chướng ngại bạn được chứ? Không có người nào, chỉ có người giúp đỡ bạn mà thôi. Người ta tán thán bạn, phỉ báng bạn, làm nhục bạn, thấy đều là giúp đỡ bạn. Trong Kinh Kim Cang nói nhẫn nhục ba la mật làm sao tu thành gì? Không có người làm nhục bạn, thì nhẫn nhục ba la mật bạn làm sao tu thành công được chứ? Người ta đến làm nhục tôi, chà đạp tôi, A-di-đà Phật họ giúp đỡ tôi nhẫn nhục ba la mật tu thành rồi. Nếu như bạn hiểu rõ, quả thật là không có bất kỳ người nào, sự việc nào có thể cản trở bạn. Trừ khi bạn tự mình chướng ngại chính mình, thế thì vô phương rồi. Tự nhiên như vậy, một mảy may miễn cưỡng cũng không có, và chiếu đồng thời. Già là đỉnh, chiếu là huệ. Già là tự tánh, vốn định, như như bất động. Chiếu là mọi thứ sáng tỏ. giác mà không mê là đồng thời. Nhất bộ thậm thâm kinh điển, quy đáo cực bình đạm, cực thiết cận tứ, cú kệ trung. Bốn câu kệ chính là đời sống bình thường của chúng ta. Kinh điển cực sâu của Phật Pháp ở chỗ nào vậy? Là ở trong đời sống thường ngày. Càng là sâu sắc thì càng bình thường. Hơn nữa, xin thưa với các vị, càng là đơn giản, càng là dễ dàng. Không nên xem những thứ cực sâu sắc thì nhất định rất khó. Thế thì bạn sai rồi. Ở trong sách xưa của Trung Quốc chúng ta nói, đạo lý lớn của vũ trụ nhân sanh, nói cứu cánh nhất viên mãn nhất, sách đó gọi là kinh dịch. Dịch là đơn giản, dễ dàng. Cho nên pháp môn thù thắng nhất, đơn giản nhất của Phật Pháp là một câu A-di-đà Phật. Nhưng người ta không tin thì vô phương rồi. Thiên kinh vạn luận, đến cuối cùng tổng quy kết, quy kết về một câu A-di-đà Phật. Đơn giản biết bao, dễ dàng biết bao. Nếu đem câu A-di-đà Phật này giảng rõ ràng, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm vẫn chưa có giảng xong. Cho nên cái câu Phật hiệu này là quy kết của toàn bộ Phật Pháp, là pháp môn đại tổng trì của toàn bộ Phật Pháp. Chúng ta ở trong kinh này cũng đọc thấy cư sĩ Giang Dị Nông ở trong giảng nghĩa cũng đã phân tích tỉ mỉ cho chúng ta. Nương theo phương pháp của kinh Kim Cang mà tu hành, đến cuối cùng đem yếu lĩnh chân thật nói với chúng ta, chính là một cái định huệ. Định chính là buông xả. Huệ chính là nhìn thấu. Nhìn thấu buông xả, buông xả nhìn thấu. Hai cái phương pháp này vận dụng qua lại lẫn nhau, bổ trợ cho nhau, từ sơ phát tâm mà cho đến thành Phật chỉ dùng phương pháp này. Chúng tôi ở phần trước đã nói tỉ mỉ, không có cách gì khác. Đây là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, đều không thể làm trái lại cái nguyên tắc này. Trái lại cái nguyên tắc này, bạn không thể thành tựu. Bạn quyết định không đạt được thọ dụng. Bất luận tu học pháp môn nào, chỉ cần tương ưng với cái nguyên tắc này, bạn nhất định được thọ dụng. Tại vì sao đến cuối cùng vẫn phải quay về tịnh độ vậy? Tôi ở phần trước nói với các vị rất rõ ràng. Dùng phương pháp của kinh Kim Cang đột phá được lục đạo, lại đột phá tiếp thập pháp giới, mà vào nhất chân pháp giới. Vào nhất chân pháp giới chính là trong kinh Hoa Nghiêm nó là pháp thân đại sĩ, 41 vị pháp thân đại sĩ. Đây là trong kinh Kim Cang nói chư Phật Như Lai. Bạn đã thành Phật rồi, bạn là một thành viên của chư Phật Như Lai. Nhưng mà từ sơ trụ viên giáo đến quả địa Như Lai, 42 cái cấp bậc, Ở trong đây 41 phẩm vô minh phá hết rồi, thành Phật, cứu cánh viên mãn. Phải thời gian bao lâu mới có thể tu thành vậy? Phật nói phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phải thời gian dài như vậy. Ba đại A Tăng kỳ kiếp không phải nói đối với người bình thường, là nói đối với Pháp Thân Đại Sĩ. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, tu mãn quả vị tam hiền, thập trụ thập hạnh thập hồi hướng, là A Tăng kỳ kiếp thứ nhất. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai, tu bảy cấp bậc, sơ địa đến thất địa. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba là bát địa, cửu địa, thập địa, ba cái cấp bậc. Đây chính là nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ này, 40 cấp bậc phía trước, thời gian tu thành phải ba A Tăng kỳ kiếp. Tu mãn rồi họ mới là Bồ Tát đẳng giác. Đẳng giác tu thành Phật quả, nếu theo cái tình trạng phía trước đó mà nhìn, tỷ lệ mà nhìn thì có thể cũng phải một cái A Tăng kỳ kiếp mới có thể viên mãn thành Phật. Bởi vì càng về sau càng khó, thời gian càng dài. Cho nên, những người này thông minh, đi về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc để thành Phật, cái thời gian này rút ngắn rồi. Những vị Pháp Thân Đại Sĩ này sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rất rõ ràng, thực báo trang nghiêm độ, thượng phẩm thượng sanh. Họ về thế giới Tây Phương cực lạc để thành Phật quá nhanh rồi, e rằng cũng không cần phải một kiếp, lập tức liền thành Phật ngay. Đây là tại vì sao phải giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Đạo lý là chỗ này. Các vị nên suy nghĩ xem, nếu như không sanh về thế giới Tây Phương cực lạc, chúng ta ở cái thế giới này tu hành, đến khi nào bạn mới có thể đột phá được thập pháp giới? Đây là cái vấn đề rất thực tế, bày ngay trước mắt. Bạn đến khi nào có thể đột phá lục đạo? Đột phá lục đạo, kiến tư phiền não phải đoạn sạch, bạn mới có thể ra khỏi được lục đạo. Trần sa phiền não phá hết nữa, bạn mới có thể ra khỏi được thập pháp giới. Chúng ta học Phật tu hành không phải một đời này, một kiếp này. Trên Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta xem thấy Vương tử A Xà, cái đoàn thể nhỏ 500 người họ, Phật nói rất rõ ràng, trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Chữ ức đó, người Ấn Độ nói ức, không có tiêu chuẩn. Không giống như người Trung Quốc chúng ta nói dạng dạng gọi là ức. Người Ấn Độ không phải vậy. Trăm dạng cũng gọi là ức, 10 dạng cũng gọi là ức. Rốt cuộc họ là dùng cái tiêu chuẩn nào chúng ta không biết. Chúng ta chỉ tính nhỏ nhất 10 dạng gọi là ức, 400 ức Phật. Một ức là 10 dạng. 40 triệu. 40 triệu Đức Phật. Một người ra đời chưa chắc mỗi một đời đều gặp được Phật. Bạn mới biết trong đời quá khứ tu hành thời gian dài, chúng ta thấy e rằng còn hơn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tu đến ngày nay thử nghĩ như thế nào vậy? Vẫn là cái tình trạng này. Vì mới biết thoát ra rất khó. Tại vì sao tu vô lượng kiếp vẫn là cái tình trạng này vậy? Tập khí tật xấu không đoạn. Khi luân hồi, khi đầu thai, thì công phu tu hành hoàn toàn xóa hết rồi. Xóa hết rất sạch sẽ. Mỗi một lần đều phải làm lại từ đầu. Bạn nói cái này khổ biết bao. Tuy tích lũy được một chút thiện căn phước đức này, nó không có tác dụng gì. Cái thành tựu này rất khó rồi. Chúng ta nghĩ đến trong Kinh Di Đà nói. Đây là nói tạo tội nghiệp cực trọng ngũ nghịch thập ác. Người này giác ngộ rồi, quay đầu lại rồi, thật sự niệm Phật muốn cầu sanh tịnh độ. Tương lai sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là mang theo tội nghiệp cực trọng, hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Giả như là không có Phật lực gia trì, họ phải bao lâu mới đột phá thập pháp giới vậy? 12 đại kiếp. Điều này trên kinh nói, hạ phẩm hạ sanh 12 đại kiếp, liền hoa khai, kiến Phật ngộ vô sanh. Hay nói cách khác là không được oai lực của A-di-đà Phật gia trì. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ dựa vào tự mình tu hành. Thì 12 kiếp, họ sẽ chứng được quả vị Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo. Cái đó không thể sánh với cái thế giới này của chúng ta. Thế giới này của chúng ta gấp ngàn gấp vạn lần cũng không thể đạt được cái cảnh giới này. Vậy mới biết thế giới Tây Phương thù thắng. Trong Quán Kinh nói, tứ độ tam bối cửu phẩm. Nói thời kiếp đều là nói thuận theo chúng ta. Vì sao vậy? Bởi vì người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tâm địa thanh tịnh, không có phân biệt, không có chấp trước. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực của họ, trí huệ của họ, thọ dụng của họ không có khác gì so với A-di-đà Phật. Bạn đọc Kinh Vô Lượng Thọ 48 nguyện bạn sẽ biết. Cho nên thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng, nên thật sự là không thể nghĩ bàn. Toàn bộ hết thảy cõi nước chư Phật mười phương đều không thể sánh với nó được. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán chính là đại biểu cho tất cả chư Phật tán thán. Phật nào cũng tán thán. Mười phương ba đời Phật, A Di Đà Phật đứng đầu. Đây chính là chứng tỏ. Tại vì sao nương theo cái phương pháp này tu hành có thể đột phá được thập pháp giới? Đột phá thập pháp giới chính là đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là trong Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng. Đến thế giới Hoa Tạng rồi, gặp được Văn Thù Phổ Hiền, mời Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Đến cuối cùng thấy đều phải đi về thế giới Cực Lạc. Ngày nay bất kể họ học tông phái nào, pháp môn nào, tham thiền cũng tốt, học mật cũng tốt, chúng ta đều rất vui vẻ. Vì sao vậy? Tương lai đều phải đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có điều chúng ta đến sớm, họ đến rất muộn. Điều này chúng ta biết rất rõ ràng. Chúng ta đi một cách thẳng tắc, họ còn phải đi đến thế giới Hoa Tạng, sau đó gặp được Văn Thù Phổ Hiền tiếp tục khuyên họ đi. Chúng ta đến nơi đó đã thành Phật từ lâu rồi, bạn sao đến giờ này mới đến? Chúng ta biết rõ, họ không biết rõ. Họ mê hoặc điên đảo, không chịu tin cái pháp môn này. Đây là nghiệp chướng sâu nặng. Quả thật mà nói, họ tu pháp môn khác, có thể đột phá lục đạo, đột phá thập pháp giới hay không vậy? Quá khó rồi. Nói lời thành thật, biết bao nhiêu người, đạo lý cũng không có hiểu rõ ràng. Họ dụng công, nói thật ra người dụng công chúng ta có thể nhìn ra được. Không phải không nhìn ra được. Người dụng công chúng ta có thể nhìn mà biết được. Bằng công phu đến cảnh giới nào chúng ta có thể nhìn thấy được. Đây là không thâm nhập kinh tạng thì không có cách gì biết được cảnh giới. Lý luận phương pháp cảnh giới đều phải rõ ràng. Cho nên, cái gì cao nhất, cái gì sâu nhất, nhất định là đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Cái quan niệm này chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng. Không nên cho rằng cái gì cao sâu đều là cái rất khó. Cái gì rất khó thì quyết định không phải là cao nhất. Cái cao siêu nhất nhất định là đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng kinh thường hay dùng máy chụp hình làm thí dụ. Ông nói máy chụp hình cao cấp vừa phải đúng tiêu cự, vừa phải cài nhiệt độ, đó là một khối kiến thức lớn. Chụp ra 36 tấm, chưa chắc có thể chụp ra được một tấm đẹp được. Ông nói cái đó không phải là cao cấp nhất. Cao cấp nhất là máy chụp hình khờ khạo. Người không biết ấn một cái thì tấm nào cũng đẹp, tấm nào cũng xinh. Đó mới là cao siêu nhất, là đồ tốt nhất. Cái thí dụ này cũng rất có đạo lý. Giá tiền lại rẻ, chụp ra tấm nào cũng đẹp. Đây mới là đồ cao nhất, tốt nhất. Nhất thiết chúng sanh vô luận lợi độn, đây là nói căn tánh. Bất luận là người căn tánh lanh lợi hay căn tánh chậm chạp, giai khả tùy thuận, nhi nhập. Kinh Kim Cang nói là cao nhất. Mỗi người đều có thể dùng được. Bạn thật sự đem cái đạo lý này làm rõ ràng rồi, là ngay trong đời sống hiện tiền của bạn, bạn lập tức có thể dùng được. Thử chi vị vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Lời của kệ khai kinh này nói không sai. Kinh Kim Cang bảo là sâu, là cũng hơi sâu. Nhưng mà giảng rõ ràng rồi thì cũng rất bình thường thôi. Khó ở chỗ nào vậy? Rất khó giảng rõ ràng. Khó là ở cái chỗ này. Pháp môn Tịnh Độ, một câu A Di Đà Phật này có hiểu hay không cũng không sao. Chỉ cần chịu thật thà niệm là được rồi. Cho nên cái pháp đó cao hơn, đơn giản hơn, dễ dàng hơn so với pháp này. Thành tựu còn thù thắng hơn so với cái này. Đây là đạo lý nhất định. Dựa theo Kinh Kim Cang, cái pháp môn này vẫn là phải niệm Phật về Tịnh Độ. Không về Tịnh Độ vẫn không được. Chứng được Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo vẫn phải trải qua ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Đâu có đơn giản thù thắng như Tịnh Độ gì được chứ. Thử chi vị chân thực nghĩa, cố đắc thử tứ cú kệ, bất đản toàn kinh tài ác, nhất thiết Phật pháp tài ác. Bốn câu kệ này, hai câu một bài kệ là tinh hoa 22 năm giảng Bát Nhã của Thế Tôn ở trong đó. Hai câu chính là bất thủ ư tướng, như như bất động, chính là hai câu này. Một bài kệ chính là chúng ta hiện nay đọc bài kệ này, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Sáu câu này bạn thật sự nắm được rồi, thì Kinh Kim Cang toàn kinh nắm được rồi. Thế Tôn 22 năm giảng Bát Nhã, bạn cũng nắm được rồi. Tất cả Phật Pháp nói trong 49 năm cũng nắm được rồi. Tóm lại không ngoài cái ý nghĩa này. Được rồi, chúng ta hôm nay chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.